Chapter 28 Chương 13 Dưỡng đường bí mật. Từ phía vắng lặng làm Văn Bình chột dạ. Tòa biệt thự mênh mông gần Aberdeen cũng vắng lặng như sau khi chàng động nhập thì bị Ben TC dí súng áp giải xuống hầm. Nếu chàng không nhanh chân thoát hiểm, giờ này chàng đã làm mồi ngon cho cọp đói. Ngọn đèn neon trước cửa dưỡng đường tai phát lập lòe như muốn tắt. Văn Bình giẫm nhẹ đế dài trên sàn gạch láng bóng, đề phòng bị đánh úp. Chàng rút súng cầm trong tay lăm lăm, thận trọng men theo chân tường. Mùi bông băng và thuốc sát trùng quen thuộc ngập đầy không khí. Suýt nữa chàng dấp một khối thịt sống sượng trước phòng trực cuối hành lang. Đó là xác một người đàn bà còn trẻ, mặc áo tròn trắng y tá. Mớ tóc dài bị xổ tung, quyện trong dũng máu đỏ lên láng. Văn Bình đạp nhầm dũng máu, phải dịnh tường để khỏi trượt. Nghe tiếng động khả nghi, chàng toan quay lại thì một tiếng quát dữ dằn đã nổi lên. Đứng yên, bỏ súng xuống. Lệ thường, hễ cầm súng trong tay, ở tình thế nào chàng cũng không chịu để bị giải giới dễ dàng. Đứng trước mặt thì chẳng nói làm gì, vì chàng luôn luôn đoạt phần thắng. Địch ở bên hông hoặc địch núp sau lưng, chàng vẫn có đủ tài ba bắn trúng. Tài ba hầu như độc nhất vô nhị của Văn Bình là ngón tay bóp cò nhanh như được điều khiển bằng ốc điện tử. Và không cần nhìn thấy địch, không cần nghe tiếng động do địch gây ra, chàng dãy nhẹ là địch mất mạng. Sau khi nghe tiếng quát, đứng yên, bỏ súng xuống, Văn Bình lại không thay đổi tư thế. Nếu chàng muốn, chàng đã có thể bắn địch trọng thương. Sở dĩ chàng án binh bất động là do một định ý rõ rệt. Chàng cần đóng trò trong chốc lát để xem câu chuyện dẫn dắt đến đâu. Chàng bèn dứt súng. Địch cho phép chàng quay lại. Địch trạc 30, râu quai nón dữ tợn, quần áo hắn ướt sũng, chứng tỏ hắn vừa đội mưa và chưa có thời giờ thay đồ khô. Hắn ngoắt chàng vào một căn phòng đối diện đoạn khóa chặt cửa. Chỉ ghế cho chàng ngồi. Hắn nói, anh to gan thật, dám vào tận hang hùng. Văn Bình cười nhạt, không vào hang hùng làm sao bắt được cọp. Hồi nãy tôi đã vào hang hùng ở Aberdeen và cọp chẳng làm gì được tôi. Rốt cuộc cọp mén của anh bị tôi hạ hết. Gã râu quai nón dậm chân bành bạch, tỏ vẻ giận dữ. Tôi sẽ moi tim anh trả thù cho Ben TC. Văn Bình nhún vai. Tôi không tin anh dám giết tôi, vì anh chưa được ông chủ cho phép. Nếu tôi không lầm, phu chung sai anh đến đây để điều đình. Gã râu quai nón hơi ngượng. Có lẽ vì chàng nói trúng tim hắn. Hai chữ điều đình quá to lớn. Sự điều đình chỉ diễn ra giữa những phe ngang hàng. Anh đã bị thất thế. Chúng tôi chẳng dạy gì điều đình với anh. Nếu cần, chúng tôi sẽ tra tấn anh, hoặc lóc thịt, chẻ xương anh ra. Tuy nhiên, nếu giết anh cũng không ích lợi gì. Trong trường hợp anh biết điều, chúng tôi sẵn sàng cứu xét. Chẳng hạn, trong trường hợp anh hoàn trả số kim cương anh ăn trộm tại Aberdeen. Đáng tiếc, anh đòi quá muộn. Tôi đã nhờ người mang ra khơi nộp cho ông Hoàng. Hừ, nói láo vừa vừa chứ. Không lẽ anh đã nộp cả Yvonne cho ông Hoàng? Câu nói mát mẻ của hắn bắt Văn Bình phải suy nghĩ. Chàng đến diễn đường Tài Phát để cứu Yvonne. Nhân viên của Phu Chung lại hỏi chàng về Yvonne, nghĩa là nàng đã rời khỏi dưỡng đường. Nàng đi hồi nào? Hiện nàng đang ở đâu? Nàng tự ý trốn đi hay là nàng bị bắt cóc? Ai bắt cóc nàng? Giờ đây, nàng còn sống hay chết? Thôi anh ơi, anh đừng đòn phép nữa. Yvonne đang bị giam ở đây. Gã râu quai nón tròn mắt. Kẻ mưu toan đòn phép là anh. Chính anh đã bắt cóc Yvonne. Chính anh đã hạ sát cô y tá của chúng tôi. Ông Phu Chung sẽ không để yên cho anh đâu. Văn Bình nói, dĩ nhiên, nhưng nếu Phu Chung giết tôi, thì tất cả đều mất. Gã râu quai nón hỏi, tức là anh chịu điều đình? Phải, tuy nhiên tôi chỉ chịu điều đình với Phu Chung. Ông chủ mắc bận, chưa đến được. Chừng nào hết bận? Chưa rõ, phiền anh chờ một lát. Té ra gã râu quai nón đang đợi một đồng lõa khác. Chàng hỏi hắn, anh đang đợi ai? Hắn nhe răng cười, bộ tịch khả ố. Đợi một người mà anh thích lắm. Văn Bình bông đùa. Đúng rồi, một người đàn bà tuyệt đẹp. Lời nói nghịch ngợm của chàng không ngờ hợp với sự thật. Gã râu quai nón gật gù khoái trá. Phải, một người đàn bà tuyệt đẹp. Đáng thương là anh không còn cơ hội thưởng thức cái nhan sắc mỹ miều ấy nữa. Anh lầm, riêng tôi lại nghĩ khác. Đừng hõm mình, lát nữa anh sẽ thấy. Nàng đến đây chẳng phải ôm anh như đêm trước mà để hạ sát anh. Anh hiểu chưa? Văn Bình giật mình. Trong thời gian ngắn ở Hồng Kông, chàng mới dính líu đến một người đàn bà và nàng đã mạo danh vũ nữ Betty Hồng tại Metro. Chàng hỏi gã râu quai nón, Betty phải không? Nếu là nàng thì không còn gì thú bằng. Gã râu quai nón cười hờn hệt. Tên thật của nàng đẹp hơn nhiều. Nhưng thôi, anh đã biết tên Betty thì ta tạm gọi nạn như thế cho dễ nhớ. Bác anh nhớ nhiều tên, sợ đêm nay xuống chầu Diêm Dương, anh lại quên hết, tội nghiệp. Giang Bình lặng người trong mấy giây đồng hồ. Chàng vốn là điệp viên, có dây thần kinh bằng sắt. Nhưng sự xuất hiện của Betty, một Betty tay sai của kẻ thù, đã làm chàng bàng hoàng. Chàng không còn thời giờ tưởng tượng xa xôi nữa. Betty Hồng giả hiệu đã hiện ra ở ngưỡng cửa. Mùi nước hoa đắt tiền của nàng hắt thổi vào mũi chàng, có một sức quyến rũ siêu phàm. Nàng vẫn mặc áo sườn xám, Thượng Hải bằng gấm ngũ sắc rực rỡ, bó sát thân và ngắn mũn, lộ cặp đùi thon dài, trắng muốt. Trong một phần, 10 tích tắc đồng hồ, Giang Bình hồi tưởng lại đêm thần tiên sống với Betty trên căn gác ọp ẹp, thoang thoảng mùi á phiện, mùi đèn dầu lạc và mùi thịt da mê mẩn của nàng. Betty nghiêng đầu chào. Hân hạnh. Giang Bình nói, tôi quay lại Metro hỏi thăm em, nhưng đáng tiếc không gặp. Betty đáp, anh gặp em sao được, vì thỉnh thoảng em mới làm việc ở đấy. Bây giờ chúng mình gặp nhau rồi. Giang Bình nói, em là quỷ cái. Betty cười, cảm ơn lời khen ngợi của anh. Gã râu qua nón xen vào, sao không hạ thủ hắn cho rồi? Betty khoan thai tô lại đôi môi chín mọng, còn đợi ông chủ nữa. Gã râu qua nón sấn sát, ông chủ hề gì không? Cô. Betty đáp, không sao, chỉ hơi mệt thôi. Quay về phía Giang Bình, nàng nói với gã râu quai nón, trong khi mắt nàng không rời chàng. 10 phút nữa, ông chủ sẽ lại. Ông chủ ra lệnh cho anh phải gia tăng cảnh giác. Ông chủ đến với bác sĩ, tài xế chờ ở ngoài. Giang Bình có ấn tượng lạ lùng như Betty thổ lộ điều này với chàng. Ngụ ý cho chàng hiểu những chi tiết cần thiết về phu chung. Nói xong, Betty hỏi gã râu qua nón, anh có lửa không? Betty rút ra cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng, nạm hạt xoàn lóng lánh. Nàng chìa mời gã râu quai nón một điếu. Anh hút cho vui. Gã râu quai nón đỡ điếu thuốc thơm trên tay người ngọc. Giang Bình thấy mắt hắn đỏ ngầu, lộ vẻ thèm muốn đê tiện. Giang Bình bỗng có cảm tưởng Betty mời gã râu quai nón hút thuốc, hầu tạo cơ hội cho chàng lật ngược thế cờ. Nàng không thể biết rằng chàng đã cố tình chịu lép vế, và chàng đã khám phá ra một số tình tiết đáng kể. Phu chung sắp đến, cho dẫu Betty không gián tiếp báo tin bằng những câu nói bóng gió, chàng cũng phải phản công. Gã râu quai nón mới cắm điếu thuốc vào miệng, chưa kịp đốt cháy, Giang Bình đã thoát đến ngang hồng hắn. chàng đã móc mạng sườn trong một thế giỏ nhanh như chớp loáng. Hắn né tránh khá lẹ làng, song vẫn chậm hơn văn bình 1% tích tắc đồng hồ. Hắn bị đánh ngã ngồi. Tuy vậy, bàn tay hắn vẫn nắm khư khẩu súng. Và mặc dầu thất thế, hắn vẫn còn đủ điệu nghệ để chĩa súng vào mặt chàng. Lại cò, viên đạn ác ôn vèo qua mái tóc Văn Bình, bắn thấp vài cm nữa thì chàng đã mất một mảng xương ốc. Chàng lên gối trong lúc hắn toàn đứng dậy. Hắn té ngửa, miệng đầy máu, chàng đã hất khẩu súng ra xa. Gã râu quai nón nghiến răng chịu đòn. Hắn cong người như con tôm, ôm ghì lấy chàng, tung ra một miếng vỏ cực điểm ở hạ bộ. Trúng đòn này, chân khí của chàng có thể bị phân tán tức khắc. Chàng sẽ tê liệt châu thân. Chàng hơi chột dạ, địch đang thi thố một đường quyền tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự. Chàng dùng mạnh, hắn phải buông đùi chàng ra. Năm đầu ngón tay của chàng chụm lại thọc thẳng vào huyệt ở đỉnh đầu của địch. Gã râu qua nón, ưỡn người như con cá nằm trên thớt, vừa bị chặt đầu, giãy đành đạch mấy cái, hắn liệm luôn. Sực nhớ, Văn Bình đứng dậy. Từ nãy giờ, chàng mất gần 3 phút quần thảo với gã râu qua nón. Tia chớp lo sợ thoáng qua óc. Tại sao Betty không can thiệp vào cuộc đấu sức giữa hai người? Phải chăng Betty đợi Văn Bình hạ xong gã râu quai nón rồi chĩa súng Tiểu Liên bắt chàng điêu đứng phen nữa? Văn Bình soi tròn một vòng. Nếu Betty có súng, chàng sẽ liều mạng cướp lấy, dầu viên đạn đầu tiên có thể làm chàng bị thương. Lạ lùng biết bao, hành lang dưỡng đường chìm trong sự vắng lặng. Betty đã biến mất. Chàng nghe tiếng cửa xe hơi đóng sầm, rồi tiếng dài lợp cọp. Phân biệt tiếng dài, Văn Bình biết là hai người, và một trong hai người phải là Phu Chung. Người xô cửa vào đầu tiên Trạc Ngũ Tuần. Văn Bình đoán là y sĩ của bệnh viện. Phu Chung chống cây can bằng trúc. Dưới ánh sáng ban mai lọc qua kính cửa, Văn Bình nhận thấy Phu Chung mệt mỏi, mặt trắng bệch như vừa mất hết máu. Người đi trước dừng lại, quàng tay sau lưng Phu Chung. Văn Bình lùi sâu vào phòng trực, chờ xem phản ứng của Phu Chung trước xác gã râu quai nón. Một tiếng kêu nhỏ cất lên. Trời ơi! Tiếng kêu thất vọng của Phu Chung. Hắn có cảm tưởng như cặp mắt trợn ngược của xác chết đang mở rộng trừng trừng nhìn hắn. Đầu hắn quay tít như chòng chóng. Hắn đứng lại, đưa khăn tay lên bịt miệng. Từ cuốn họng hắn, giọt ra một dòng máu đỏ lòm. Phu Chung ngã khuỵ. Văn Bình khoan thai bước ra, khẩu súng chễm chạy trên tay. Gã đàn ông Ngũ Tuần vẫn không để ý đến chàng. Văn Bình nói to. Kính chào ông Phu Chung. Thấy chàng, Phu Chung ho lớn một tiếng, máu tiếp tục trào ra như suối. Y sĩ la lên. Trời ơi, không khéo, ông ấy chết mất. Viên y sĩ quên bẵng mũi súng đen ngòm của Văn Bình, chuẩn bị sửa soạn khạc cái chết. Trong khi ấy, Văn Bình lạnh lùng bóp cò. Trên trán y sĩ hiện ra một lỗ nhỏ xíu, rầy chút máu đỏ. Nạn nhân ngã sóng xoài. Văn Bình không cần đối phó với phù trùng nữa. Nhà thủ lãnh gián điệp hữu danh của tình báo sở tại Hồng Kông, thoi thóp trong dũng máu đào. Văn Bình nghe rõ tiếng rối trăng thiểu não của hắn. Văn Bình, ông Hoàng, tức chết đi mất. Văn Bình quỳ bên phu chung, máu vẫn tuôn ồng ọc. Hắn nằm ngửa, mặt ngó trần phòng, một tay ôm ngực như muốn ngăn máu trào ra, còn tay kia duỗi ngang dãy dụa trên nền nhà. Thấy Văn Bình cúi xuống, phu chung nghiến răng rít kèn kẹt. Hừ, tôi đã bị lừa. Văn Bình giọng ôn tồn. Phu chung, anh sắp chết. Chết là đáng đời. Anh còn oán hận gì nữa? Giả lại, cuộc đời gián điệp, sống chết là thường. Chẳng lẽ lãnh tụ như anh lại sợ chết nữa ư? Can đảm lên anh. Anh muốn trối trăng gì với Bắc Kinh không? Câu nói khái của Văn Bình cố tình giết hắn. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời ngang dọc, hắn thu tàn lực vào miệng. Lão Hoàng, tức muốn chết. Rồi thở hắt. Văn Bình vuốt mắt cho hắn, rồi đứng dậy nghiêng mình chào. Là giám đốc trú sứ, phu chung đáng được hưởng cái nghi thức đặc biệt ấy. Nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ không đối hoài đến xác phu chung, vì trên nguyên tắc họ không biết hắn là ai. Đời gián điệp bao giờ cũng vậy. Thành công thì kẻ khác hưởng. Đến khi nằm xuống thì bị tống tán một cách đạm bạc như xác chết vô thừa nhận. Nhìn phu chung nằm sóng sượt trên sàn nhà, Văn Bình bâng khuâng nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Từ nay, hệ thống tình báo của Bắc Kinh ở Hồng Kông đã tan rỡ. Công tác của Văn Bình tạm hoàn thành đợt đầu. Đợt thứ nhì sắp diễn ra với sự xuất hiện của Leonic và Silov, tinh hoa của Ru Soviet. Nhưng còn Yvonne, nàng đã tan biến như bóng mây. Dầu chàng tìm được nàng, vai trò của nàng cũng đã hết. Tình trạng sức khỏe không cho phép nàng tiếp tục đổi lớp cô gái nuốt lửa Nancy nữa. Tâm trí Văn Bình rối beng. Chàng không hiểu nổi thâm ý của ông Hoàng. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, ông Hoàng chẳng dặn chàng gì cả. Chỉ bảo chàng tiếp xúc với một người mà chàng chưa biết tên. Văn Bình móc miếng giấy nhỏ của Lê Diệp. Chàng suýt reo lên một tiếng sửng sốt. Người mà chàng có nhiệm vụ tiếp xúc đêm nay hiện ngụ tại khách sạn Ben bên Cửu Long. Ben là nơi Yvonne và chàng lấy phòng, và cũng là nơi chàng gây ra một lô phiền phức. Và lạ lùng thay, tại sao căn phòng chàng đến đêm nay lại là phòng của Yvonne? Dân Bình lặng người, điệp vụ ở Hồng Kông mỗi lúc một chìm sâu vào bí mật. Chàng nhún vai, mở cửa ra ngoài. Dưỡng đường tai phát, lấp lánh trong nắng buổi sáng rực rỡ. Dân Bình cảm thấy vừa đói vừa mệt. Từ giờ đến tối, đang còn chán thời giờ, chàng phải phụng sự cho da dày trước đã. Bận biểu công việc, chàng chưa có dịp thiết đãi thần khẩu. Mặc dầu Hồng Kông nổi danh là nơi có nhiều tiệm ăn Quảng Đông thịnh soạn nhất châu Á, cổ họng khô khan của chàng cũng đang gào chất rượu, trong khi lòng ngực lại tương tư với hơi khói bạc hà. Văn Bình dãy xích lô, một đoàn xích lô sơn đỏ ối chạy dù lại, hạ cán trước mặt chàng, kèm theo những lời mời mọc bằng tiếng Anh nhát gừng. Chàng chọn cái tươm tất nhất, sửa soạn bước lên, thì một bàn tay níu áo chàng. Mời ông đáp xe tôi sẽ chở ông đến nơi đẹp nhất đảo. Mỉm cười, Văn Bình hỏi, Quan Chai phải không? Quan Chai là khu cỏ nhiều thú giải trí ban đêm và nhiều đàn bà đẹp. Gã phu xe lắc đầu, nơi này đẹp hơn Quan Chai nhiều. Văn Bình ngần ngừ một phút, gã sa phu tán tỉnh thêm. Thưa ông, cô nào cũng chỉ 15-16 là cùng. Ban ngày cũng có chiếu bóng, đủ loại phim Nhật, Pháp, Mỹ và Thái Lan.